Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu vào Jericho, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được. Vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thứ bảy tuần trước, Chủ nhật tuần trước, anh chị em đến cũng đông như thế này, nhưng mà trời nó thế nào? Mưa như chút nước, mưa tầm tã, mưa là thối trời, thối đất, mưa thối đất, mưa riết. Những hình ảnh nó đẹp ở chỗ là nhà bên cạnh của chúng ta, anh hàng xóm, đó là một người không Công giáo. Anh ấy mở cửa ra và anh chị em mình vào trong sân nhà anh ấy và trong hè nhà anh ấy mà núp mưa, có không? Rồi chiều hôm qua thứ bảy cũng vậy, lễ cũng đông và trời cũng mưa. Rồi lúc đó tôi đi một vòng, đội mưa đi một vòng để coi có chỗ nào nó dột thì mình đánh dấu để sáng mai mình nói thợ họ sửa lại. Đi đến đâu cũng thấy dột, đó là nhà nó dột từ nóc, chỗ nào cũng dột. Đúng là cái nghèo đấy gặp cái eo. Nhưng mà chính trong cái nghèo gặp cái eo đấy thì lại ló ra cái khó, lại ló ra cái khôn. Người ta bảo cái khó nó bó cái khôn, mà tôi thì tôi thấy là cái khó nó ló cái khôn. Tôi thấy nhà bên cạnh, cái con bé đứng hàng xóm bên cạnh đứng cười bảo: "Sao con?" Ngó vô thì thấy anh chị em mình cũng đang núp ở trong đó. Anh hàng xóm dễ thương tốt bụng, rồi bên đây cô hàng xóm hay là bác hàng xóm tốt bụng nhà tranh, anh chị em cũng núp vào trong đó, ngay sát cái đường nhà mình, ngay sát nhà thờ mình. Những người không Công giáo họ mở cửa ra, họ đón tiếp anh em mình vào. Chú mưa chú nắng, có đẹp không? Đẹp không? Cho một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Cái hình ảnh nó đẹp lắm. Và nếu mà cách đây 6 tháng thì chưa chắc người ta mở cửa đâu. Cách đây 6 tháng chưa chắc người ta cho vào đâu. Vì họ không hiểu chúng ta là cái gì. Họ không biết rằng những người này là những người nào. Mà sao nó cứ ùn ùn nó kéo đến. Mưa nó cũng đến, nắng nó cũng đến, mà sớm nó cũng đến, khuya nó cũng đến, lúc nào nó cũng. Họ không có hiểu nổi. Họ không hiểu nổi. Và chính tôi rất nhiều lần tôi cũng không hiểu nổi tại sao mà anh chị em đến đây. Chỉ khi nào đến đây lặn ngụp ở trong cái đại dương lòng thương xót Chúa, trong mưa, trong nắng, trong cái biển người này, thì mới cảm nhận được, mới nói rằng tại sao mà tôi đến đây được. Chứ còn đứng mà lý giải không hiểu nổi. Cho nên trời mưa xong rồi đi quét mấy vũng nước có đọng, 1-2 giờ sáng ra nhìn lên Chúa Giêsu vẫn cứ đứng dưới mưa, rồi trưa nắng chang chang ra ngắm Chúa, Chúa vẫn cứ đứng dưới nắng, rồi lúc mọi người ngủ hết rồi 2-3 giờ sáng ra nhìn Chúa vẫn thức, Chúa không ngủ. Thưa anh chị em, Chúa mà ngủ là mình tiêu rồi, Chúa vẫn cứ thức, thức đêm thức hôm chăm cho con từng giấc ngủ. Tôi nhìn lên Chúa, tôi vẫn cứ hỏi lạy Chúa, tại sao mà anh chị em là họ lại đến đây? Chúa bảo đến để ta cứu chữa. Vì bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Anh chị em nhớ dùm tôi 6 chữ. Thứ nhất là tìm kiếm, thứ hai là cứu chữa, thứ ba là hư mất. Thứ nhất là to lên, thứ nhất là thứ hai là thứ ba là bé quá. Như ở ngoài anh chị em là còn chưa có tỉnh hay sao mà chưa có mạnh dạn nói lên hôm nay tôi đến mà ra về tôi nắm được 3 cái chữ này, 3 cái từ kép này, thì tôi cảm thấy đúng đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót đi bé quá. Một Thiên Chúa, giơ một ngón tay lên, một Thiên Chúa đi
tìm kiếm,
giơ hai ngón tay lên, một Thiên Chúa đi
tìm kiếm,
cứu chữa tìm kiếm. Mày bà kia lại bảo bóp chết cái Chúa ác quá vậy bà, cứu chữa hay bóp chết? Cứu chữa chứ bà lại bóp chết là thế nào? Một ngón tay, một Thiên Chúa đi giữa hai ngón tay, một Thiên Chúa đi và một Thiên Chúa đi, một Thiên Chúa đi hư mất. Một Thiên Chúa hư mất thì còn gì là Chúa? Chúa từ chúng ta bóp méo Chúa, một Thiên Chúa bóp chết, một Thiên Chúa hư mất rồi, rồi tiêu rồi. Mình đó là mình suy bụng ta ra bụng bụng Chúa chứ bụng người gì. Đúng là suy bụng ta ra bụng Chúa mà. Bụng con người là như vậy, có đi tìm nhưng mà tìm để làm gì? Bóp chết. Rồi một con người mà đi bóp chết rồi thì là để cho nó hư mất. Thiên Chúa không, Thiên Chúa không phải như vậy. Thưa anh chị em, một Thiên Chúa của chúng ta là đi tìm kiếm, đi cứu chữa những gì đã hư mất. Mà ai là người đã hư mất? Ai đã hư mất giơ tay? Đây nha, tôi hỏi lại nha, tôi hỏi lại nha, xét mình lại nha. Ở đây ai là người đã hư mất cần được Thiên Chúa cứu chữa giơ tay? Giơ cao tay lên, giơ cao nữa lên, hai tay lên, vẫy tay lên, vẫy tay lên. Chúa ơi, xin cứu chữa. Chúa ơi, xin cứu con. Chúa ơi, con chết mất, đừng bóp chết. Mình cầu nguyện như vậy, thưa anh chị em. Khi mà đến giao điểm tin mừng này, mình chỉ cần cảm nhận được như vậy thôi, là chúng tôi là những người đáng lý ra là đồ bỏ rồi, đồ phế rồi, phế phẩm, phế vật, phế liệu rồi. Phế liệu còn sai được không? Phế liệu còn sai được không? Tối nào tôi cũng đi tìm phế liệu. Anh chị em ăn xong vứt đi, tôi đi mò, tôi đi tìm lại, vẫn xài được. Mới sáng nay tôi sang bên chỗ các sơ, tôi thứ 3 cái thùng đen. Tôi bảo có rác gì mà nhiều dữ vậy? Nó bảo rác người ta bỏ hôm qua vẫn còn. Tôi nói 3 anh em mình moi, thế là 3 chúng tôi moi vào trong cái thùng rác to, 3 cái bao rác to chưa kịp buộc lại, moi ra lấy cái nào còn xài được để riêng ra một bên, cái nào không xài được mình cho xuống một bên, và cũng được 1 thùng nữa cột lại để trên kia, để đó cho tôi, mai tôi xài. Xài để làm gì? Bán cũng được 10 ký gạo cho người nghèo, được không?
Được.
Cho nên phế liệu vẫn xài được. phế liệu vẫn xài được thưa anh chị em. Cho nên chúng ta không phải là đồ phế bỏ đâu, chúng ta không phải là đồ mà không còn xài được trước mặt Chúa đâu. Chúa đi tìm mà, Chúa cứu, Chúa chữa mà. Cho nên đến đây ai là chả là người hư mất, không hư mất. Có người thì hư tay, có người hư chân, có người hư thận, có người hư tim. Có bà đến cầu nguyện, thế cha con đau mắt, lại cầm tay tôi xóa mắt. Con còn đau vai nữa, kéo tay xóa vai. Mũi con nữa, rồi lưng con nữa, cổ con nữa, bà xóa hết từ đầu đến cuối. Bà xóa, bà cứ cầm hai tay tôi bà xoa, tôi không kịp làm cái gì, bà phản ứng nhanh quá. Bảo cha ơi, cha bóp tay con nó đau quá, tay con đau lắm. Bà cầm tay tôi bà bóp, bà bảo bà bỏ ra, bà bóp tay tôi đau hơn. Tay khỏe quá mà bảo tay con đau lắm, cha bóp cho con mà bóp tay tôi còn đau hơn nữa. Bảo tôi bà bỏ ra đau quá rồi bà ơi. Thì ta thấy rằng là đến đây ai cũng có vấn đề, đúng không? Ai có vấn đề, không vấn đề vật chất thì vấn đề tinh thần, không vấn đề sức khỏe thể xác thì vấn đề sức khỏe tâm linh, không chuyện tình cảm thì chuyện gia đình, không chuyện gia đình thì chuyện bè bạn, không chuyện bè bạn thì chuyện làm ăn, không chuyện làm ăn thì chuyện buôn bán, đủ thứ chuyện hết. Mà anh chị em đến đây, chính vì vậy mới đến đây, chính vì vậy thay vì là những người mục tử như chúng tôi phải là đi tìm kiếm anh chị em đến, để đưa anh chị em đến với Chúa, để Chúa cứu chữa anh chị em. Nhưng xin đấm ngực thú nhận lỗi lầm trước anh chị em là không đủ khả năng, không đủ thời giờ, không đủ sức lực mà đi tìm kiếm từng anh chị em. Làm sao mà tìm nổi? Nó từ bên Mỹ nó qua mà sao tìm, từ bên Pháp nó về sao tìm, từ Campuchia nó lên mà, từ Lào, rồi từ Bắc, từ Trung, từ Nam họ đến đây, làm sao mà tìm? Ấy thế mà Chúa bảo tôi, con cứ ở yên đây để ta đi tìm cho con. Thì đã không? Sướng không? Tôi bảo vậy con có phải trả công không Chúa? Bảo không, việc của con duy nhất là ta đã tìm nó đến đây rồi thì con phải làm sao cho họ đón nhận lòng thương xót của ta để ta cứu chữa nó, cứu chữa những cái gì nó hư mất. Vì ta chỉ tìm kiếm đến đây những gì hư mất thôi. Còn những người mà thánh thiện, những người đạo đức, họ có cần tìm đến Chúa không? Không. Những người mà cho mình là ngon lành, họ có cần tìm đến Chúa không? Không. Thưa anh chị em, mà là những con người đến đây toàn là những người không lệch vai thì lệch chân, không đau đầu thì đau cổ, không đau cổ thì nhức răng, không nhức răng thì sổ mũi, không sổ mũi thì lại chống nặng như cái bà này, còn rớt nặng. Thế thưa anh chị em, nhiều lắm, rồi đi xa lăn như ông kia chẳng hạn, rồi tai biến như ông này chẳng hạn, nhiều lắm. Và chính vì đến đây, cha con chúng ta, anh em chúng ta, chị em chúng ta, tất cả chúng ta đều là những người hư mất, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi. Nhưng thưa anh chị em, không buồn, không lo, không mặc cảm, không sợ sệt, đến để Chúa chữa mà, chứ đâu phải bóp chết đâu. Bà này đi tìm kiếm và cứu chữa chứ không phải bóp chết. Mà cứu chữa những gì mà nó nhận nó hư mất thì Chúa mới cứu mới chữa. Còn ai mà cho rằng Chúa ơi con ngon lành lắm. Bây giờ tôi hỏi thật này, đây là một giải thưởng lớn. Ai trong chúng ta cảm thấy mình ngon lành, thân xác mình ngon lành, không hề đau đớn, không hề đau nhức, giơ tay lên đây. Chưa hề bệnh hoạn, chưa hề nhức đầu sổ mũi. Còn đứa bé nó không biết gì, nó giơ tay, giơ tay nó tưởng làm gì? Má ơi con đau bụng. mẹ nó tưởng là nó giơ tay nó lên là để nó như là nó không bị đau gì, hóa ra là nó đau bụng, nó giơ tay má ơi còn đau bụng. Thì thưa anh chị em, không một ai trong chúng ta nói rằng là mình không từng ốm đau, không từng mệt mỏi, không từng gặp những thử thách trong cuộc sống. Mà hôm nay anh chị em đến đây đông như thế này, vui như thế này, chỉ với một điều duy nhất là để cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa đang đổ tràn trên chúng ta. Và tôi thấy điều mà Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 hôm nay, thưa anh chị em cứ nhìn đi, có nhà thờ nào mà tòa giảng mà dưới này ngồi giống như là đang là trời ơi cho con tí cơm. Thường không? Quá thường, đang đói khát lời Chúa đấy thưa anh chị em. Nên này cái bà này đang đói khát lời Chúa, bà ngồi, bà này cũng đang đói khát lời Chúa. Toàn những bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, 80 cha.
Đó, bà 80, đứng lên coi bà 80. Còn bà bao nhiêu?
Rồi.
Bà này bảo bà 18. Bà 80, bà này bảo 18 là có vấn đề rồi. Và có vấn đề rồi. Thế thì thưa anh chị em, đây là những con người mà đang cần được Chúa cứu chữa đó. Nó hư mất rồi, có gì nó bị hư rồi, nó cần phải điều chỉnh lại. Nàng mới có 18 cái xuân xanh. Phaolô nói rằng thưa anh em, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em. Đấy là điều mà chúng tôi làm tại giáo điểm tin mừng này. Lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em. Anh chị em đến đây bây giờ thấy dễ thương, đến không có ăn uống gì cả, nhưng mà đến cứ đến đài lòng Chúa thương xót, hết lần chuỗi lòng thương xót đến lần chuỗi mân côi. Cứ từng nhóm, có khi 6 giờ sáng vừa mở cửa ra, về quả kha đà nào thưa anh của Chúa. Thay vì cái chuông báo thức mà bà báo thức luôn cho mình. Dễ thương lắm thưa anh chị em. Bảo con ở đâu đến? Dạ con ở Hà Tĩnh nha, Hà Tĩnh, con ở Hà Tĩnh mà đến nè. Thấy thương không? Tôi thấy những cái con người từ sáng sớm cứ lời kinh kiến nguyện, rồi đến khuya khi anh chị em về hết rồi, còn những người còn lại, người thì lau nhà, người thì quét sân, và vẫn còn những người con đến trễ lại ra giang tay cầu nguyện lòng Chúa thương xót, có khi đến 10, 11 giờ đêm. Lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Đấy là điều mà tôi hứa chắc như vậy. Hứa với lòng mình và hứa với anh chị em mình. Đến đây tôi không có gì để cho anh chị em ngoài lòng Chúa thương xót. Đến đây anh chị em không đi tìm cái gì khác ngoài đi tìm kiếm lòng Chúa thương xót. Đến đây anh chị em nhận được món quà lớn nhất mà anh chị em có tìm kiếm suốt đời cũng chẳng bao giờ có được, đó là lòng Chúa thương xót. Chính vì vậy mà anh chị em đến đây. Cho nên Phaolô bảo rằng lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em, xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi. Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em sống xứng đáng với ơn gọi. Anh chị em được Chúa kêu gọi đến đây, Chúa đi tìm, Chúa kiếm chúng ta, Chúa gặp chúng ta và Chúa gọi chúng ta đến đây. Thì anh chị em mình hãy sống xứng đáng với ơn gọi ấy. Và khi sống xứng đáng với ơn gọi ấy thì chúng tôi cầu nguyện là xin Chúa dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em. Anh chị em đến đây hoàn toàn là thiện chí mà đến, tình nguyện mà đến. Chúa nhìn thấy cái thiện chí đó của anh chị em, và Chúa chỉ cần thấy cái thiện chí đó thôi. Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này là: ta ban thưởng cho con không phải bởi kết quả con làm, không phải bởi thành quả, thành công mà con làm, nhưng là bởi thiện chí của con khi con làm, bởi cái ý thiện của con khi con làm. Vậy thì anh chị em đến đây chỉ có một ý thiện duy nhất là đến với lòng thương xót Chúa, đến để được Chúa cứu chữa. Đây là cái ý thiện. Anh chị em chỉ mong, chỉ ước, chỉ đợi, chỉ chờ cái điều đó mà thôi. Và Phaolô bảo rằng xin Thiên Chúa dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em. Anh chị em đến đây cũng vậy, chúng tôi luôn luôn cầu nguyện là xin quyền năng và lòng thương xót của Chúa cứu chữa, chữa lành anh chị em. Chúa dùng quyền năng để hoàn thành một chút thiện chí của anh chị em khi anh chị em đến đây. Có khi mình đến đây mình còn ngờ ngợ, có khi mình đến đây mình còn chưa biết là cái gì, chỉ có lòng thành, chỉ có lòng thiện, thiện chí mà đến. Nhưng Chúa đứng đầy quyền năng sẽ hoàn thành cái thiện chí ấy của anh chị em, và dùng quyền năng của Ngài làm cho mọi việc của anh em làm vì lòng tin. Xin người dùng quyền năng hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Chúa đấng đầy quyền năng sẽ hoàn thành mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Chúng ta đến đây không có lòng tin có đến không? Không có lòng tin có đến không? Vậy thì chúng ta đến đây là vì lòng. Đến đây là vì lòng. Và chúng ta đến đây luôn luôn lòng tin đó là lạy Chúa Giêsu. Đó. Khi mà mình làm vì lòng tin như vậy thì quyền năng của Chúa sẽ hoàn thành tất cả những gì mà thiện chí của anh em đến đây tha thiết nguyện cầu. Con có phải là Gia Kêu không?
Dạ, con là Gia Kêu.
Hả? Nãy giờ ngồi dưới đất mà ngóc ngóc lên trên, ông Gia Kêu thì ông leo lên trên, ông nhìn xuống, còn ông này ông ngồi dưới đất ông ngóc lên. Con có phải là Gia Kêu không?
Dạ, thưa cha, con là Gia Kêu.
Con là Gia Kêu. Gia Kêu gì? Gia Kêu gì?
Gia Kêu, dạ, thì ra con là Nguyễn Văn Thành.
Nguyễn Văn
Du Xe Nguyễn Văn Thành.
Nguyễn Văn Lành Thành. Vâng, Gia Kêu Du Xe Nguyễn Văn Thành. Rồi, Gia Kêu Thành có gì chia sẻ cho anh chị em mình? Được Chúa sở chạm, Chúa đụng chạm, Chúa cứu chữa như thế nào? Chia sẻ cho anh chị em.
Dạ, thưa cha và các cộng đoàn kính mến, con là một người đam mê rượu chè. Con uống rượu là 30 mấy năm rồi, không thể nào bỏ được.
Nay còn bao nhiêu tuổi?
Dạ, con nay 51 tuổi.
51 tuổi uống rượu 30 năm, có nghĩa là 35 năm, có nghĩa là mới 16 tuổi đã biết uống rượu rồi. 16 tuổi người ta chưa biết yêu, 16 tuổi con đã biết uống rượu.
Dạ. Dạ. Con trẻ con sẽ nói là vì con có một người chị và một đứa em đã đi làm thương xót rồi, và Thánh đến chia sẻ với con và bắt con đọc kinh. Lúc mà con đọc kinh đó, là con phải lấy thuốc, con trí dí những người đó, hai người chị với người em.
Cái gì, con lấy cái gì con dí?
Thuốc, thuốc đó cha, con dí vô đùi đó.
Con không cho đọc kinh
đó. Hả?
Con không cho đọc kinh.
À, khi mà người chị em của con đến đọc kinh lòng thương xót Chúa, con hút thuốc xong rồi con lấy thuốc lá con dí vào đùi để không cho nó đọc kinh. Ồ, may mà dí vào đùi chứ không dí vào miệng nữa còn đỡ.
Dạ.
Rồi sao nữa con?
Từ lúc đó con mới cảm thấy, tại vì em con với chị con lúc nào cứ 3 giờ chiều cứ đến đọc kinh, và có hai chị em. Vì sao con thấy như vậy thì con mới tự nhiên cái lòng con nó biến đổi, rồi con cũng đọc luôn, là con theo đó từ đó luôn. Rồi con mới lên trình cha. Dạ thưa cha, con bỏ rước lễ bỏ lễ ngày chủ nhật 3 năm rồi. Mà cha kêu 3 năm rồi là tính là bao nhiêu tội chốc? Dạ thưa cha, con tính nhầm là một năm là 52, 3 năm là 156 ngày. À, tức là cha nói 156 tội trọng nha. À, dạ thưa cha. Dạ, cha phán cho con đền tội bao gì con cũng chịu. À, con chấp nhận. Cha nói thôi, bây giờ mới đền tội cho mày đi lễ buổi sáng, lễ thánh misa cha là 15 ngày thôi. Dạ thưa cha, hơn đấy cha. Bảo thôi đi như đó được rồi. Dạ thưa cha, từ đó, từ lúc mà lễ thánh Teresa Calcutta đó là lễ bổn mạng gọi là lễ giáo xứ Thanh Đa là tổ chức đó, thì con được ơn gọi để tĩnh tâm rồi được, và từ đó tức ngày nào con cũng phải đi lễ, tức là hơn 2 tháng nay rồi, 2 tháng rồi, từ tháng 9 tới tháng 10 là con được ơn Chúa Thánh Thần và lòng thương xót Chúa thánh hóa căn tâm đổi mới tâm hồn con. Như con nhỏ thì lúc nào con cũng chửi người này chửi người kia, thậm chí cả làng cả xóm phải sợ con, thấy con là phải sợ rồi. Nhưng mà từ ngày hai hơn hai tháng nay mà con đi về, ôi hôm nay sao đẹp trai ấy, đẹp trai, đẹp trai mà hiền lành á, mà sao lại là mập mạp đó, rồi làm được chứ, mọi bữa là đi không được chứ, đi mà nó rung rung đi nữa. Đó. Từ đó thì con mới lên làm chứng vì lòng thương xót tại Chúa đã quan cầu và thần khí trên Chúa đã ủng hộ và chữa lành những vết thương lòng của con. Con xin cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, một lời chứng quá tuyệt vời, hơn cả Gia Kêu ngày xưa. Gia Kêu dù sao đi nữa thì cũng chỉ là người thu thuế và làm những công việc mà gọi là bóc chặt của người dân lành. Còn ông này, ông ấy bỏ Chúa, ông bảo ông tính là 3 năm không đi lễ ngày nào, tính là 156 thánh lễ, 156 tội trọng, ông còn đếm được vậy cơ mà. Thưa anh chị em, và nhất là cái mà ông ấy bỏ được rượu từ năm 16 tuổi, bây giờ 51 tuổi, hơn 30 năm trời nghiện rượu, mà mỗi lần uống rượu vô thì mắng chửi người ta không tiếc lời, coi như mất hết cái nhân tính của con người, ai nhìn ông ấy cũng phải sợ. Đấy là một điểm. Thứ hai là chuỗi kinh lòng thương xót mà ông thật, tôi thấy ông cũng có cái cách cấm hay ấy. Và chơi cái là đọc kinh lòng thương xót Chúa là ông lấy thuốc lá ông dí đùi nó thì thôi, tôi thấy ông cũng cao cơ gươm, nhưng mà ông đâu, Chúa đâu có chịu thua. Anh chị em thấy không, Chúa không chịu thua. Người chị em ấy chỉ có hai người thôi, cứ kiên trì lần chuỗi lòng thương xót Chúa mà cuối cùng làm cho ông ấy quay trở lại, đó là người thứ ba. Anh chị em thấy có tuyệt vời không? Chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó. Ai mà làm được cái chuyện mà đọc kinh lòng thương xót là mỗi lần đọc tôi dí thuốc lá vào đùi, có dám đọc nữa không? Bà có dám đọc không? Cô có dám đọc nữa không? Nhưng lắc đầu hết. Mà tại sao chị em của con nó vẫn kiên trì nó đọc?
Đó là lúc đó là con chưa có nhận ra lòng thương xót Chúa, nhưng lúc đó là ma quỷ đó vẫn còn ở trong con.
Đúng rồi thưa anh chị em, lúc đó ông chưa nhận ra lòng thương xót Chúa, lúc đó ma quỷ nó vẫn còn ở trong ông, cho nên là nó quậy, nó phá, để cho những người đến với lòng thương xót Chúa phải nản chí. Vì Chúa đã nói rằng là ma quỷ sẽ dùng chính bàn tay của con người để ngăn cản công việc lòng thương xót của Chúa. Nó dùng bàn tay con người, chứ ma quỷ nó không ra tay trực tiếp, nhưng mà nó dùng chính bàn tay của cái ông này, dùng thuốc lá dí vào đùi để đọc kinh. Thế anh chị em thấy bây giờ mà đến đây mà ông thần này ông cứ đứng cầm thuốc lá mà dí vào đùi, ai còn dám đến không? Đến không? Đến không? Đến không? Đến không? À, thưa anh chị em,
hả? Đến phải ra đốt. Hả? Đến là đốt. Còn
đấy là theo câu quẹt. Vâng, người bảo đến, kẻ bảo không, ai cũng đúng hết. Bởi vì mình bảo không đó là do tính xác thịt của con người, yếu đuối của con người. Người ta đe dọa như vậy thì mình sợ. Nhưng Thánh Phaolô vừa bảo rằng quyền năng của Thiên Chúa sẽ hoàn thành thiện chí của anh chị em và công việc anh chị em làm vì lòng tin. Người chị em ấy đến đọc kinh lòng thương xót Chúa là vì thiện chí. Thấy không? Chỉ vì thiện chí và làm công việc ấy vì lòng tin. Mà quyền lực của sức mạnh sự giữ nó đòi thắng, nhưng mà thắng không được. Vì Thánh Phaolô đã nói rằng là xin Thiên Chúa dùng quyền năng của Ngài mà hoàn thành thiện chí của anh chị em và mọi việc anh chị em làm vì lòng tin. Như anh chị em đến đây chẳng hạn, Chúa làm cho những việc chúng ta làm nó được hoàn thành vì lòng tin. Nếu mà không có lòng tin chẳng ai đến đây. Nếu mà không có lòng tin thì chúng ta không thể xây dựng được cái cơ sở nó có được những điều kiện tối thiểu như ngày hôm nay. Chúa đã hoàn thành công việc ấy, chứ chúng ta chỉ có một chút thiện trí thôi, còn mọi cái là do bàn tay của Chúa làm. Nhưng phải có sự cộng tác của con người là thiện trí và việc làm của con người. Hai người chị em ấy đến với thiện trí và việc làm đã chiến thắng được ma quỷ ở trong con người này. Không những vậy mà làm cho người anh em này bỏ luôn được cái ma mà men nó ở trong người. Con ma, ma quỷ là ma men chiếm hữu 31 năm. 36 năm. 36 năm, thưa anh chị em, nó khủng khiếp như vậy. Ai có thể nghĩ rằng một người 36 năm nghiện rượu mà dữ tợn, chửi bới, hung hăng mà ngày hôm nay đứng trước mặt chúng ta như là con chiên thế này, thưa anh chị em. Đây, rồi tôi tặng cho ông một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh gặp những cái anh bạn nhậu ngày xưa đó, mà nhậu ông trước ở trên ông nhậu nói làm sao?
Dạ.
Mày nhậu tao mà ly.
Uống rồi mày. Uống ơi nói lên mày. Vô đây mày.
Rồi. Bây giờ thì không bỏ vô này nhưng mà nghe này. Đó, bây giờ bỏ nghe này.
Nghe nào. Phải bỏ theo nào. Phải theo tao nào.
Rồi, cảm ơn anh em.
Con cảm ơn cha và cầu xin các cộng đoàn là xin cầu nguyện và xin ơn trên đổ xuống cho con.
Vâng, có một ông gia kêu thứ hai, một ông gia kêu đó. Hôm nay chúng ta cho các ông gia kêu lên thử coi. Một gia kêu 36 năm rượu, rồi 3 năm bỏ Chúa. Bây giờ tới ông gia kêu thứ hai. Gia kêu này tên gì, ở đâu?
Dạ thưa cha, con tên là Phêrô Trần Công Tuấn, hiện ở giáo xứ Long Thuận, giáo phận Xuân Lộc cha.
Vâng, cho một tràng pháo tay chào anh gia kêu Xuân Lộc.
Dạ thưa cha, hôm nay là đoàn hành hương của giáo xứ Long Thuận của chúng con, đi gồm có 3 xe. Dạ thì con đến về giáo điểm tin mừng hôm nay là ngày lần thứ tư. Dạ con cũng nói về bản thân của con trước tiên là con có một cơn bệnh kinh phong đó, đã 40 năm qua rồi cha. Đó, 40 năm mà cách đây 20 năm á, thì mọi người cứ khuyên con á, là đi khấn về với Đức Mẹ La Vang. Đó, thì con đã có đi khấn thì cứ 3 năm một lần con đến với mẹ và cầu xin mẹ cầu bầu cùng lòng thương xót của Chúa tha thứ hết mọi lỗi lầm cho con và chữa lành cơn bệnh của con. Thì sau được 12 năm thì con được gặp một người giới thiệu cho con đi gặp một bác sĩ chữa bệnh về thần kinh. Thì con đã uống, thì bác sĩ đã bảo con phải bệnh ấn đã lâu năm rồi thì cần phải uống dài ngày. Thì con đã uống được 6 năm nay rồi thì cơn bệnh con có phần là không lên cơn nữa. Dạ là con rất vui mừng mà vẫn cứ đi lọc vào lòng thương xót mỗi ngày. Mà là chỉ con nói sơ qua về bản thân của con, còn nhiều điểm nữa con không có thể nói hết, mà nhưng con để nói về cha đây một điều là xin cho con giới thiệu của một người anh em con và để lên đứng đây làm chứng nhân. Cách đây vào ngày 22 tháng 9 vừa qua là anh có một người con.
Anh
đã anh follow Lê Văn Nam cha. Đó, Lê Văn Nam.
Mời anh follow Lê Văn Nam lên đây ạ. Hai cha con luôn. Vâng, mời hai cha con lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta vừa thấy một gia kêu với căn bệnh là 40 năm kinh phong. Đâu có phải dễ dàng gì. Thưa anh chị em, anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ 54 cha.
54 tuổi mà 40 năm, tức là từ 14 tuổi đã mắc cái bệnh kinh phong ấy suốt 40 năm trời. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đâu có phải đơn giản mà chữa được nếu mà không có quyền năng lòng thương xót của Chúa để cho được gặp thầy gặp thuốc. Để anh chị em chúng ta hôm nay, anh em có thể đứng mạnh dạn mà nói chia sẻ với chúng ta, làm chứng rằng anh ấy đã cầu nguyện bằng tất cả lòng tin tưởng của mình. Đây phải không ạ? Con đứng đây. Vâng, con đi lên chia sẻ cho mọi người. Ai là anh Nam?
Anh Nam.
Dạ, anh Nam Linh Hùng. Rồi, con đứng chỉnh. Dạ.
Thưa cha, thưa quý công đoàn, Thưa cha, thưa quý cộng đoàn, ngày 22 là đây, con và con là bệnh cấp cứu. Con mới điền về nhà anh Tuấn, con nguyện về lòng chùa Thương Sở. Và luôn tiền con cũng có điền xin nhận tin cha, và cha đã nhận lời. Bằng chứng là cha sẽ cầu xin lòng chùa Thương Sở vào lúc 3 giờ chiều, và cha sẽ làm lễ xin mỗi ngày cầu nguyện. Mà sự thật trong lúc là con đang cấp cứu từ bệnh viện Thành Tâm. Thưa cha, thì bác sĩ đã là nói là thôi là chịu thua rồi, 50-50 thôi. Chứ con thấy là sau đó rồi tối đó con cũng có niềm tin với cha thôi, chứ con khi đó là chuyên về cho đây thì có một hết ý kiến này, con là thôi chỉ có lòng thương xót của Chúa thôi. Chứ còn ngoài ra thì không có cách gì để mà cứu chữa bác sĩ cho đây cùng nói với con như vậy. Chưa biết lên con nội cái phòng hồi sức hay không nữa, nhưng mà nhờ lòng con tin tưởng và lòng tình thương của Chúa, và hôm nay con sẽ làm chứng nhân, đây là người con của con, trước mặt cha, trước mặt Chúa, trước mặt cộng đoàn, là chứng nhân lòng chùa Thương Sở là cách đây ngày 22 tháng 10 vừa qua. Vậy con cùng xin trình bày với cha, với cộng đoàn, nhờ lòng chùa Thương Sở đã cho được con của con sống được hôm nay. Và
mới ngày 22 tháng 10, tháng 9, 22 tháng 9, vâng, hơn một tháng. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Quang Hùng, 41 tuổi.
Rồi, ngày 22 tháng 9 có bị sao, con còn nhớ ông Hùng, 41 tuổi?
Dạ, con thì bị sỏi thận, mà mỗi lúc con bình thường mà có con lúc con đau bụng thì thường ra bác sĩ tư thì chích kiểu mà chích thuốc quá liều lượng làm cho con vỡ ra mới đi cấp cứu. Thì cấp cứu thì lên bệnh viện Thánh Tâm thì con không có biết gì hết, con cũng huyết áp con tụt quá, thì bác sĩ nói là bây giờ mổ thì còn 50-50 thôi. Thì lúc đó là mổ con thì con cũng tỉnh lắm, mà bác sĩ mổ sao khi mà chờ tới bác sĩ mới nói là giờ thuốc đây không có, phải chờ rảy 4 tiếng đồng hồ sao con nằm con chờ. Mà khi đó là có ông cha ở Thánh Tâm vô cho con sức dầu cho con, thì sao qua chiều lại có cũng ổng vô lại ổng cho con là xưng tội. Lúc đó con cũng nhớ mặn mặn thôi, ổng hỏi con xưng tội bao lâu, con lúc con đau đớn quá con nói con nhớ xưng tội là từ lúc mà phục sinh rồi cha giải tội cho con thôi. Rồi khi mổ xong thì con tỉnh xong, qua cái cơn đó thì con mê man, khi mà chuyển chờ rẫy thì lên đó là con cũng mê man, rồi bắt chị rẫy kêu là người nhà con tư vấn là coi đem về để mà cho gia đình gặp thôi chứ không cứu nổi. Nên ba con thì cũng cầu xin Chúa, con xin cha là cầu nguyện cho con với những người đọc kinh Chúa Thương Xót cầu nguyện cho con. Con chỉ biết khi mà con tỉnh ra rồi con mới nghe ba con kể lại thôi, chứ con không biết gì hết đó. Xin cha con nói sao.
Thưa anh chị em, lời chứng mà của cả ba người thì không còn ai có thể nghi ngờ gì nữa, bảo rằng là tự ông ấy bịa hay là tự ông ấy tạo ra. Còn đây là lời chứng của cả ba người, thì đó là những lời chứng thật. Thưa anh chị em, Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Một con người mà bác sĩ bảo rằng hư rồi, không còn hy vọng gì nữa, cho về để lo hậu sự đi đó, đúng không? Đó, thì thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta vẫn đi tìm và cứu chữa cái mà người ta tưởng rằng hư mất, không thể nào cứu chữa được. Đối với Chúa mọi sự đều có thể, chỉ cần duy nhất chúng ta đó là sự thiện chí và việc làm. Như là Thánh Phaolô nói, Chúa dùng quyền năng mà hoàn thành những gì anh em làm vì thiện chí. Thiện chí mà kêu cầu lòng thương xót Chúa, Chúa hoàn thành cái công việc ấy qua những người cùng cầu nguyện. Cho nên khi chị em đến đây xin cầu nguyện thì không phải cá nhân tôi cầu nguyện, nhưng mà cả cộng đoàn mình cùng cầu nguyện. Khi chị em đến đây trước khi Chúa Thánh Thể xin Chúa chữa lành, khi chúng tôi đặt tay cho anh chị em thì tất cả mọi người cùng hiệp ý mà cầu nguyện. Và Phaolô bảo rằng tôi luôn cầu nguyện cho anh em, tôi vui mừng khi nghĩ đến anh chị em, mỗi lần nghĩ đến anh chị em lòng vui lắm, ở đây vui lắm. Hôm nào mà không thấy ai đến chắc là nó buồn, buồn chết đi được, buồn rã rượi, buồn thê thảm, buồn thê lương, buồn 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 buồn, không còn cái gì buồn hơn nữa khi mà không thấy mọi người đến. Nhưng mà thấy mọi người đến nhiều cũng vui, nhưng mà cũng lo, lo vì không có đủ phương tiện, không có đủ điều kiện, không có đủ sân bãi cho anh chị em. Anh chị em phải ngồi lóp ngóp, phải nóng, phải chật, phải đủ mọi thứ khó khăn, thiếu thốn ấy. Nhưng mà Chúa lại cần cái thiện chí đó. Đó là thiện chí mà anh chị em đến đây. Rồi hơn nữa, những công việc anh em làm vì lòng tin, như là anh chị em thấy 3 ngày vừa qua, nhóm thiện nguyện tín thác lòng Chúa thương xót từ giáo điểm Tin Mừng đã đi ra tận Quảng Bình để mà gửi 25 tấn gạo, rồi mì, 25 ngàn thùng mì với nhu yếu phẩm và tượng ảnh chuỗi lòng thương xót, máy nghe giảng lòng Chúa thương xót cho mấy giáo xứ đang chìm ở trong nước. Đấy, thiện chí của anh chị em và việc làm của chúng ta, Chúa dùng quyền năng mà làm rất tốt đẹp. Và chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm cái công việc ấy cho đến khi mà đồng bào của mình đỡ khổ hơn một chút. Lá lành đùm lá, lá rách đùm lá, lá nát đùm lá. Tạ tôi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con, tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để con ra đi con chia sẻ cho người khác. Con nhìn trong này những anh chị em nào cần, con gửi tặng cho họ thử coi. Con thử đi tìm kiếm và cứu chữa thử coi. Đi tìm kiếm coi, đi tìm kiếm coi, ngó có ai cần để con đem Chúa đến cho họ. Nào con làm thử dùng cha coi, trước mặt mọi người con làm đi. Ngó, ngó có ai. Đừng có tìm người đẹp, đừng có tìm người giàu, đừng có tìm người đạo đức, đừng tìm người tài giỏi. Vì Chúa đi tìm kiếm những gì hư mất. Con thử ngó coi ai là người hư mất đang cần được cứu chữa. Vâng, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh đã tìm đúng một đối tượng là một bà cụ rất là nghèo khổ. Rồi cảm ơn chúng con, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Bây giờ còn một cái ông Gia Kêu nào nữa không? Còn ông Gia Kêu, ông Gia Kêu rồi. Ông Gia Kêu, ông Gia Kêu rồi, xin mời một ông Gia Kêu. Hôm nay chúng ta các bà, các chị, các bà, các chị nhường cho các ông Gia Kêu nha, để cho các ông Gia Kêu hôm nay lên chia sẻ làm chứng cho mọi người. Rồi, Gia Kêu tên gì con? Bao nhiêu tuổi?
Con tên Phạm Văn Huấn, ở Vũng Tàu. Con tên Thánh con cho ăn.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 41 tuổi ạ.
Con làm gì?
Dạ con hiện tại giờ con buôn bán.
Dạ. Rồi, 41 tuổi Tuấn ở Vũng Tàu. Rồi Tuấn 41 tuổi buôn bán Vũng Tàu, được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, là con được chú An cho được ba ơn. Thì vào cái năm năm 90 á, thì nhà con Tân Tòng năm 92 được trở lại đạo, là được cả gia đình, thì còn có anh cả giờ vẫn chưa.
Ơn thứ nhất là cả gia đình được trở lại đạo. Con là Tân Tòng.
Dạ con Tân Tòng. Nhà con được 11 anh chị em, còn có anh cả giờ chưa có tơ đạo. Một cứng lòng lắm dạ.
Còn rồi ơn thứ hai.
Còn ơn thứ hai là con được Chúa cứu con. Con đi nằm biển á, khi con bị đắm tàu á, mà chả cứ năm 92 con năm 92 là trở lại đảo, năm 95 con đi biển. Nhưng mà khi năm lúc đấy con đâu có thục kinh đâu, thì khi con chìm xuống á, là người con trôi dạt từ biển Vũng Tàu, con trôi gần đảo luôn á, là con sóng gió đánh con tơi tả. Thế đến khi xuống mà con cũng lúc đấy con chỉ biết là khi mà nó trôi dạt, con cũng nhìn thấy bờ biển gì hết, không nhìn thấy bờ nữa. Khi mà nó trôi, cuộc sống của con lúc đấy con nghĩ con chỉ xác định con chết thôi. Thế lúc đấy con ôm người con, thì con có bận mũi con đùi con mới ôm vào. Thế lúc đấy con kinh, con thuộc con một kinh mấy cha bập bõm á. Thế con mới trôi dạt đi. Thế đến khi con mới ngó lên trời, con bảo bây giờ con chỉ đọc một kinh mấy cha mà con đọc không thuộc hẳn, nhưng mà con nhìn thấy ơn Chúa mà trời mưa tầm đá đó, cái kia con lạnh quá rồi người con cứng hết. rồi. Nên thì chú mới bàn cho cái rừng sao có chuyến ghe ở mãi ngoài vùng ngoài Huế đi đưa con về. Khi bắt đầu cào ghe chả cào mà cào đôi nó cào con lên, thì bắt đầu con mới được, khi đó con được cái ơn Chúa sáng soi. Khi mà từ lúc con đọc kinh xong có một tiếng sau con được bớt được ơn Chúa.
Dù là đọc kinh lạy cha, nó theo đạo 3 năm mà mỗi kinh lạy cha nó còn chưa thuộc, vậy mà Chúa vẫn cứu, vẫn chữa. Cho mày đọc chưa hết kinh lạy cha mà hay vừa hết kinh lạy cha, ngọc ngà ngọc ngẹo, ta cứu mày, cơn thứ 3.
Khi ơn thứ 3, nói chung gia đình con được Chúa nâng đỡ cho tất cả gia đình con. Rồi thành ra con giờ con chỉ biết là con tạ ơn Chúa thôi ạ.
Rồi, cảm ơn Gia Kêu. Gia Kêu ra về và ráng giao cho con một cái nhiệm vụ. Còn một ông anh cả trong nhà con nữa, con nói là ông ấy cứng lòng lắm. Bây giờ con đi đến với ông ấy nha. Nói là cộng đoàn gửi tặng một món quà của lòng Chúa thương xót nha. Rồi một ngày nào đó ông ấy sẽ được Chúa cứu chữa và quay trở về với lòng thương xót của Chúa.
Cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn với cha. Rồi con xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho gia đình. Còn bên chồng họ, bên gia đình con còn bên lương còn nhiều lắm ạ.
À. Rồi bên lương còn nhiều lắm ạ. Ta thấy cái hình ảnh nó đẹp ấy. Hình ảnh một anh thanh niên mà cả nhà trở lãnh đạo, rồi mạnh dạn lên đây tuyên xưng lòng tin của mình, những việc được Chúa cứu chữa, và vẫn còn nhớ rằng còn một ông anh lớn của mình chưa được đụng chạm vào Chúa như Gia Kêu, và vẫn còn nhớ rằng trong gia đình mình còn nhiều người bên lương chưa được nhận biết Chúa. Đấy là cái mối trăn trở của mỗi người chúng ta phải đi tìm kiếm, thưa anh chị em, tìm kiếm ngay trong nhà mình, còn ông anh tìm kiếm trong họ hàng mình còn những người chưa nhận biết Chúa. Anh chị em đi về tìm, đi kiếm coi trong giáo xứ mình, trong giáo họ mình, trong khu xóm mình, trong khu phố mình, trong bà con họ hàng anh em mình còn những ai chưa biết đến lòng Chúa thương xót. Hãy đi tìm kiếm họ đi và đưa họ đến với lòng Chúa thương xót để Chúa cứu chữa đi, thưa anh chị em. Như Gia Kêu vui mừng rước Chúa về nhà. Chúa bảo hôm nay tôi phải đến nhà ông, và ông vui mừng rước Chúa về nhà. Thì hôm nay tan giờ lễ này, anh chị em từ giáo điểm tin mừng cũng đưa Chúa về nhà, đưa Chúa về giáo xứ, đưa Chúa về giáo họ, đưa Chúa về khu phố, đưa Chúa về khu xóm của mình, và để Chúa cứu chữa những gì đã hư mất. Hãy đi tìm kiếm những con người ấy, những tâm hồn tan nát, những tâm hồn đang đau khổ, những tâm hồn đang thất vọng, nhất là những người họ phạm tội nhưng họ không dám quay về với lòng Chúa thương xót. Họ thất vọng với chính mình mà họ không biết rằng đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Đức Giáo Hoàng Francisco nói Chúa không chán ngán, Chúa không mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta, chỉ sợ chúng ta chán ngán và mệt mỏi đón nhận ơn tha thứ của Chúa mà thôi. Anh chị em mạnh dạn ra đi loan báo, làm chứng và đi tìm kiếm những gì đã hư mất, những con người chưa được nhận biết lòng thương xót của Chúa, giới thiệu cho họ, đưa họ về để họ cũng được nhận biết lòng thương xót của Chúa như chúng ta. Amen.